Xin mến chào quý thính giả chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong chương trình podcast hôm nay, xin mời quý vị nghe bài viết Vòng đời nghiệt ngã của tác giả Lê Ngọc Huyền, đăng trong mục Muôn nẻo đường đời. Thằng bé mới 1 tuổi rưỡi, nhảy tưng tưng trên đùi mẹ. Nó đưa mấy ngón tay bụ bẩm lên, sờ mặt mũi mẹ, vừa bập bẹ, na na, na na. Nó đang mọc răng nên giả nhớt chảy đầy miệng, nhỏ xuống dưới người mẹ. Bà lấy khăn chùi miệng cho nó, siết nó vào lòng, hôn lên đôi má bầu bỉnh của nó. Thằng chó cưng của bà, không có bao giờ ngồi yên được hết á. Thôi ra chơi với mẹ mày đi. Rồi bà bế đưa cho tôi. Con trông nó nhé, mẹ sửa soạn đi công chuyện đây. Tôi đang ngồi học bài, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ muốn giữ nó thì mẹ trông nó đi. Con mất học thi, không có thời giờ với nó đâu. Mẹ muốn con rớt khóa này hay sao? Mẹ sẽ cho nó bú một bình sữa, ru nó ngủ, con không cần làm gì hết. Chỉ khi nào nó thức dậy nửa chừng, nó khóc thì con mới bế nó, chơi với nó một chút, chờ mẹ về, rồi mẹ trông cháu cho. Thiệt là phiền quá, con đã nói là con muốn bỏ nó đi từ hồi bên đảo rồi mà. Mẹ nhìn tôi với cặp mắt trách móc, nhưng dịu lại ngay, vẫn không nói gì. Bà cố gắng chịu đựng những lời nói cay đắng như sát muối vào tim của tôi, vì bà muốn đền bù cho tôi đã phải cực khổ, mang cái bào thai của những tên đầu trâu mặt ngựa mất nhân tính trên đảo khi tàu chúng tôi được tàu Thái Lan vớt và đưa vào một đảo của đất nước này. Tôi biết những lời nói của tôi thật hỗn hào, làm nhói lòng mẹ. Nhưng tôi không thể kiềm chế mình được, không thể tự chủ được mỗi lần mẹ bảo tôi trông nó. Nó dễ thương thiệt, nhưng nhìn thấy thằng bé, tôi không thể nào quên được quá khứ nhục nhã ấy. Lúc ấy tôi mới chỉ 15 tuổi, cái tuổi mới lớn dậy thì của con gái Việt Nam, chưa hiểu biết về vấn đề tình dục. Nhìn tôi bé nhỏ, ai cũng tưởng tôi chỉ 10 tuổi thôi. Thế mà tôi đã bị những tên man rợ trên đảo hãm hiếp trong một buổi chiều khi tôi đi giặt đồ ở suối, cuối con đường của những lều dân tị nạn. Tôi đi với mấy chị nữa, khi giặt xong chúng tôi cùng về, nhưng vừa đứng lên thì một chiếc dép của tôi bị đứt quai. Tôi đành phải ngồi lại để cột. Chỉ trễ có 5 phút thôi, tôi thấy từ xa có 2 tên cầm dao đi đến, mặt mày đỏ như gấc, mùi rượu nồng nàn. Tôi hết hồn, vơ cái chậu quần áo bỏ chạy, vì đôi dép mới cột chưa chắc lắm, làm tôi trượt chân, té sóng xoài trên bờ đá, lăn xuống ngay trước mặt 2 tên ấy. Chúng vừa thấy tôi như con hổ lâu năm bị nhốt trong chuồng, đói và thiếu thốn, nay được sổ chuồng. Chúng nắm lấy tôi ngay, cười khoái trá, con dao kè cổ. Tôi không dám kêu la vì sợ bị giết chết. 2 tên đó coi tôi như không là con người. Chúng cứ tha hồ vui sướng trên thân thể nhỏ bé mỏng manh của tôi. Tôi ráng chống cự hết sức bình sinh, nhưng làm sao có thể chống lại 2 tên khỏe mạnh ấy. Đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa, đã ngất đi bên bờ suối. Và khi người trong làng đem tôi về lều cho mẹ, thì trong lòng tay tôi còn mãi nắm sợi dây đeo cổ bằng những sợi dây chỉ thết lại của 1 trong 2 tên dã man khốn kiếp ấy. Khi biết mình mang thai, tôi đã khóc vật vã. Tôi muốn phá cái thai, muốn dứt bỏ nó. Tôi luôn tay đập vào bụng mình, tôi gào thét, ném đồ, đã bao lần cắt tay tự vẫn. Nhưng mẹ đã cầu xin tôi, nắm chặt 2 cánh tay tôi. Mẹ nài nỉ, van lơn tôi, hãy giữ nó lại làm phước. Đừng giết một mạng người, nó còn chưa ra đời nữa con à. Khi nó được chào đời, được 1 tháng tuổi, tôi đã lén mẹ trong 1 buổi trưa khi mẹ vắng nhà, đi một khoảng khá xa làng tôi ở, đặt nó dưới gốc cây, rồi vội vã quay trở về làng. Vừa đi tôi vừa chạy thật nhanh vì sợ nó khóc, người ta sẽ tìm ra tôi. Tôi vừa chạy vừa khóc, 2 tay bịt tai sợ nghe tiếng khóc của nó, nước mắt đầm đìa. Trong lòng tôi, hình ảnh bé nhỏ đỏ hỏn của nó hiện ra, đôi mắt nhắm thật yên bình, đôi môi mấp máy mút mút như đang bú sữa vậy. Tôi có ác quá không? Quá tàn nhẫn khi bỏ nó một mình dưới gốc cây. Lỡ nó bị ai lấy đi và đem bán cho người xấu thì sao? Bao nhiêu câu hỏi lo lắng đầy lấp trong tâm trí tôi. Không nỡ tâm, tôi lại lính quính quay lại nơi tôi đã bỏ nó. Thằng bé vẫn nằm yên đó, mắt nhắm ngủ thật an lành. Tôi nhặt nó lên, nhìn kỹ vào mặt nó. Nó không mang một chút nét nào của tôi, như một kẻ xa lạ. Nhưng nó vẫn chỉ là một đứa bé vô tội. Hình như tôi có nợ với nó. Tôi lại bế nó về lều, không hé môi kể chuyện này cho mẹ nghe. Tôi không phải thù ghét gì nó, nhưng cứ nhìn nó là thấy kỷ niệm nhơ nhuốc kia lại hiện ra. Tôi không biết tôi giận ai, giận cái gì. Chỉ biết tôi ghét cái thân thể đã bị vùi dập này. Tôi thù cuộc đời cay nghiệt này. Tôi không thể nào ôm nó vào lòng nựng nịu như tôi đã từng bế và yêu con búp bê bằng bông của tôi khi chưa có nó. Nhưng kỳ diệu thay, từ ngày có nó, gia đình ba người của tôi gặp rất nhiều may mắn. Một hội thánh Tin Lành ở Canada muốn tạo phước lành. Họ muốn nhận nuôi bảo trợ một vài gia đình đi tàu vượt biên có con nhỏ nhất ở đảo Thái Lan. Họ sẽ chịu trách nhiệm nuôi ăn ở sinh hoạt trong vòng 7 năm. Tên của ba người chúng tôi có trên danh sách ấy và được đi ngay trong vòng 1 tháng sau khi làm thủ tục giấy tờ. Họ đưa chúng tôi đến Calgary ở Canada, xứ của những cây lá phong thật đẹp vào mùa thu. Chúng tôi được mục sư cho rất nhiều quần áo cũ của nhà thờ, dẫn chúng tôi đến ở một cái ấp khá rộng rãi, chỉ có một phòng ngủ thôi, nhưng chúng tôi kê thêm giường ngoài phòng khách cho tôi ngủ để đừng bị thằng bé khóc làm phiền. Sáng hôm sau, tôi phải dậy sớm đi đưa báo từ 6 giờ sáng và tối thì đi học để sau này ra trường sẽ tự lập và nuôi gia đình. Khi làm giấy tờ bên đảo đi Canada, lúc bấy giờ mẹ mới đặt tên cho thằng bé là Cora để kỷ niệm tên đảo Cora. Vì sợ thằng bé làm phiền đến danh phận của tôi nên ai hỏi mẹ cũng đứng ra nhận đại nó là con trai của mẹ cho qua chuyện. Mẹ còn rất trẻ, mới gần 40, nên ai cũng tin nó là con của mẹ, là em của tôi. Mẹ dạy nó gọi tôi là dì, gọi mẹ là bà. Nhưng trên giấy tờ thì nó thật sự là con của tôi. Mẹ nói, bây giờ nó còn nhỏ thì cứ cho là vậy đi, sau này lớn lên đi học thì tính tiếp. Ở xứ tự do, không khí trong lành, thằng Cora lớn như thổi. Thông minh, láu cá, nó ăn nhiều và rất ngoan, ít khóc và hiểu chuyện. Nó dần chuyển hóa tình cảm của tôi đối với nó. Mỗi lần nghe tiếng chìa khóa lách cách mở cửa, đang chơi đồ chơi, nó ném hết xuống, vội vàng chạy ra mở cửa cho tôi. Chưa biết nói nhiều, nó ê a lấy tay đập đập vào chiếc ghế gần đấy, ý bảo tôi hãy ngồi xuống, rồi nó chạy đi tìm đôi dép cho tôi thay. Xong chạy vào bếp lấy ly nước cho tôi uống cho đỡ khát. Nó mới gần 3 tuổi thôi, nhưng biết để ý người lớn làm gì rồi bắt chước làm lại cho người khác. Rất là dễ yêu. Ai thấy nó đều không thể nào không khen được. Sự dễ yêu của Cora làm các bạn trong nhà trẻ yêu mến. Làm nhiều lúc tôi cũng quên đi, nó chính là con của kẻ đã hại tôi. Sự ghét bỏ lạnh nhạt với nó ngày càng vơi đi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không thể nào ôm lấy nó hôn như những cử chỉ âu yếm của người mẹ đối với con được. Cái tình mẫu tử thiêng liêng ấy vẫn chưa nảy nở trong trái tim tôi. Ngày tháng trôi qua, tôi bận học từ sáng sớm đưa báo đến tối về thật trễ vì lấy cua đêm học. Nhiều lúc không có thời giờ nhìn thấy mặt thằng bé. Sáng thì thằng bé chưa dậy, còn khi tôi về đến nhà thì nó đã đi ngủ. Cuối tuần tôi lại bận rộn đi chợ bú nhanh nhanh với mẹ, rồi phóng lên thư viện học bài cho những lần thi cử. Thằng bé quấn lấy bà ngoại như người duy nhất có thể bảo vệ nó. Nó sợ làm phiền tôi, sợ bị tôi la, sợ bị tôi hất hủi. Tôi nhớ có một lần tôi đang mải mê học bài trong phòng. bỗng nghe tiếng vỡ toang của ly nước sau lưng. Quay lại thấy nó, mặt xanh mét, đứng yên. Tôi la lên. Tại sao lại vào đây? Ai cho vô đây? Đi ra! Thằng bé òa khóc nức nở, nói trong tiếng nấc. Con muốn đem nước vào cho dì. Có ai nhờ đem nước đâu. Có thấy là ly vỡ rồi đó không? Thiệt tình à. Nó khóc to hơn nữa vì sợ hãi và muốn cầu cứu. Mẹ tôi chạy vào, thấy cảnh thằng bé bị la đến nỗi thất thần, đã tè ra nhà, ly nước bể toang dưới chân, mảnh chai văng tung tóe trên sàn, còn tôi thì đứng la sùm. Mẹ mới bế nó vào lòng vỗ về. Con yêu của bà, nín đi con. Không sao rồi, ai bảo con đem nước vô phòng gì vậy? Con thấy dì học bài, mệt, con đem nước cho dì, con xin lỗi, bể ly. Con ngoan lắm, để bà nói gì mà, con nín đi, đừng làm phiền dì nghe, dì bận học nên la con thôi. Tại sao dì ghét con hả bà? Không đâu, dì không ghét con đâu, con thật là một cậu bé ngoan lắm, chỉ tại dì bận học. Bây giờ phải quét vùng thủy tinh vỡ rơi đầy nhà nữa thấy chưa? Con làm cho dì phải bận thêm nữa. Con xin lỗi. Bà ơi, bà đừng ghét con như dì nghe bà. Thằng bé mếu máo gào to hơn và ôm chặt cổ bà để tìm sự thương yêu nơi bà. Lúc ấy trái tim tôi se lại. Một tình thương yêu nào đó len lén vào tim. Nhưng tôi vẫn không thể đưa tay ra ôm nó, vỗ về nó như mẹ tôi làm được. Tôi cảm thấy một chút gì căm hận, xa lạ thế nào đó. Lại quay mặt đi, trốn nhìn cảnh đáng thương của thằng bé. Năm tôi 21 tuổi, sắp ra trường đại học về hành chánh. Thằng bé Cora lên 6 tuổi vào lớp 1. Tôi vừa bước vào nhà vì đi học và đi làm về muộn. Tôi thấy nó vẫn chưa ngủ, ngồi vẽ trong phòng, dường như đợi tôi. Khi thay quần áo xong, tôi bưng bát cơm vào vừa ăn vừa thăm nó. Sao giờ này con chưa ngủ mà còn vẽ vời gì đó? Ngày mai con phải dậy sớm đi học nữa mà. Nó phụng phịu nhìn tôi. Dì ơi, con không muốn đi học nữa. Tại sao? Ai ăn hiếp con hả? Không ai dám ăn hiếp con đâu. Chỉ là... Là sao? Con muốn nhờ gì? Làm gì? Nhờ gì? Làm mẹ con. Ngày mai họp lớp, các bạn con đều có cha mẹ nó đi họp. Chỉ có mình con, không có ai. Vậy mẹ con ở đâu hả dì? Ngày mai dì đi học và làm cả ngày. Thôi để dì nói bà đi họp lớp cho con nghe. Không được đâu. Cô giáo nói phải là cha mẹ cơ. Tại sao con không có cha mà cũng không có mẹ? Dì có biết ba mẹ con ở đâu không? Khi nghe nó nhắc đến cha, niềm căm phẫn tự dưng dâng trào. Cha con đã chết mất xác rồi, dì không có tin của ông ta. Còn mẹ con? Thằng bé mở to mắt đầy hy vọng. Tôi quanh co. Mẹ con đi làm xa, nên dì và bà mới nuôi con đây. Vậy có khi nào mẹ về không dì? Khi nào rảnh hết việc mẹ mới về chứ. Sao con chả bao giờ thấy mẹ hết công việc gì? Mẹ làm gì mà bận dữ vậy dì? Tôi gắt ngang. Dì sẽ nói bà đi họp cho con.
Không, con muốn nhờ dì.
Dì đã nói dì bận mà, dì không có muốn đi. Thằng bé cúi mặt nhìn xuống đất, hai tay xoắn vào nhau, không dám cãi lời tôi. Nó phụng phịu ngồi yên vẽ những con rồng phun nước với những chiếc móng nhọn hoắt như trái tim nó đang bị cào cấu hờn dỗi. Phải chăng nó đã quen với những lời nói thẳng thừng chẳng có chút tình cảm nào của tôi từ bé đến bây giờ, nên không dám nại nỉ hay trả treo như những đứa con được yêu thương khác. Tôi bước ra khỏi phòng, vừa cảm thấy bị phiền toái, vừa cảm thấy lương tâm cắn rứt. Trong thâm tâm nó, tôi chỉ là một người gì không hơn không kém, nên nó đâu thể mè nheo với tôi được. Nghĩ cũng tội nghiệp, từ nhỏ đến lớn đã thiếu tình thương của cha, cả người mẹ ở ngay trước mặt nó, mà nó cũng không hay biết. Đã 6 năm nó vẫn sống trong sự hất hủi của chính người mẹ ruột. 6 năm nó đã cố gắng làm hết sức để mua chuộc tình cảm của mẹ nó, mà vẫn mãi bị từ chối. Nó có tội tình gì không? Hay nó cũng chỉ là nạn nhân của một cuộc đời nghiệt ngã thôi? Càng nghĩ, tôi càng thấy một chút xót xa dâng lên se thắt trong tim. Ngày họp phụ huynh đã đến. Tôi tới trễ, cả lớp các học sinh ai cũng có cha mẹ dẫn đi. Duy chỉ có cô Ra là đi với bà ngoại. Tất cả các em cùng phụ huynh ngồi bên ngoài, chờ cô giáo điểm danh mới bước vào phòng trong để nghe cô giáo nói về hành kiểm và học lực của mỗi em cho phụ huynh biết. Thằng bé thấy tôi bước vào, khuôn mặt bật vui tươi rạng rỡ đứng dậy. Tôi nhẹ nhàng vào ngồi bên cạnh nó. Ánh mắt nó sáng ngời nhìn tôi trong vui sướng và đầy biết ơn. Mẹ tôi quay qua hỏi. Sao hôm nay con được nghỉ buổi chiều à? Dạ, con xin nghỉ để đi họp cho cô Ra. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi dò hỏi. Vì đã 6 năm nay, tôi chẳng bao giờ đi họp cho nó. Có nhắc đến, tôi cũng tỉnh bơ bỏ qua, coi đó không phải là chuyện của tôi. Mẹ nói, con có chắc chắn sẽ họp với nó chứ? Con... Mẹ chưa hết câu, thì có tiếng cô giáo gọi. Cô Ra Nguyễn. Thằng bé đứng bật dậy, mắt nó nhìn tôi cầu khẩn. Cả mẹ và tôi cũng đứng lên một lúc. Chúng tôi nhìn nhau. Tiếng cô giáo lại vang lên. Ai là mẹ của cháu cô Ra? Cả hai chúng tôi đều trả lời. Thưa tôi. Cô giáo ngạc nhiên nhìn mẹ và tôi. Sau đó mẹ tôi mới chỉ vào tôi nói. Ồ, xin lỗi, đây mới là mẹ của cô Ra. Cô giáo tiếp. Xin mời vào phòng trong. Cô Ra sung sướng nhét bàn tay nhỏ xíu của nó vào lòng bàn tay tôi, níu tôi vào bên trong phòng. Nó tự tin ra mặt và nói ngay với cô giáo. Thưa cô, đây là mẹ con. Cô giáo nhìn tôi một lúc rồi hỏi. Bà là mẹ của cô Ra? Dạ vâng. Mấy lần tôi hỏi cô Ra về mẹ của nó thường trốn tránh trả lời câu hỏi này của tôi. Bà không gần gũi cháu vì bận làm à? Rồi cô giáo khen thằng bé học giỏi, thông minh, biết chia sẻ kiến thức và giúp đỡ bạn bè. Thằng bé lúc nào cũng đứng nhất lớp, nhưng nó lại rất ít kể về tình gia đình. Cô giáo nói với tôi rằng, ở tuổi của nó, phải được cười đùa cùng lũ bạn. Đằng này cô thấy nó thỉnh thoảng rút lui vào một góc, vẽ những bức tranh kỳ quái, nói lên tâm hồn của nó bị dày vò vì một điều gì đó khó tả lắm. Cô giáo khuyên tôi nên bên cạnh nó, tâm sự và đi chơi nhiều hơn với nó. Họp xong, dắt tay cô Ra ra khỏi lớp, nó rút nhẹ bàn tay bé nhỏ ra khỏi tay tôi. Tôi giữ chặt lại, không để nó rút ra, rồi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nó. Tại sao con lại không muốn để tay con trong tay dì? Vì mình đã đóng kịch xong rồi dì, con cảm ơn dì đã giả làm mẹ con, thật hay lắm. Con có muốn gì mãi mãi làm mẹ của con không? Làm sao có thể được? Con sẽ làm phiền gì? Mà gì cũng không thích con mà. Nước mắt nhạt nhòa trên mặt. Tôi ôm nó vào lòng. Lần đầu tiên tôi ôm chặt cái thân thể bé nhỏ của nó. Lẽ ra tôi đã bỏ, đã vứt, đã muốn giết nó khi nó mới chỉ là một phôi thai. Tôi cảm thấy cả trái tim thổn thức, cả tâm hồn lay động. Tôi thật hối hận, tôi đã lầm lỗi bao lâu nay. Phải chi tôi ôm nó một lần trong quá khứ thì chắc nó sẽ chuyển hóa được tình cảm của tôi rồi. Trái tim bé nhỏ của nó đập nhẹ nhàng bên cạnh lồng ngực tôi. Tôi thì thầm. Cô Ra yêu quý của mẹ. Cô Ra, hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ rất yêu con. Mẹ chính là mẹ ruột của con, chứ không phải là dì, như từ trước đến giờ con gọi dì đâu. Con có muốn gọi mẹ là mẹ không? Thật không?
có thật gì là mẹ của con không? Con không nằm mơ chứ? Con mong có được một người mẹ lắm. Mẹ ơi, mẹ ơi.
Nó choàng hai tay bụ bẫm quanh cổ tôi, không hề hỏi an tại sao dì bỗng dưng biến thành mẹ như vậy. Nó mừng vui đến nỗi vừa khóc ré lên, lại vừa cười sung sướng trong tiếng nấc.
Từ đây con có mẹ rồi, mẹ hứa ở bên con mỗi ngày nghe mẹ. Con sẽ nói với các bạn rằng con là đứa con ngoan ngoãn nhất, nên ông trời đã cho con một người mẹ hiền và đẹp nhất trong đám bạn. Mẹ ơi!
Cả hai trái tim chúng tôi cùng một nhịp đập. Tôi ôm nó thật chặt, như sợ sẽ không bao giờ còn dịp để giữ chặt nó bên tôi nữa.
Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của saigonnhonews.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.